Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Daily Stoic, 366 bài thiền định về trí tuệ, sự bền bỉ và nghệ thuật sống. Là một cuốn sách thực hành triết học khắc kỷ do Ryan Holiday viết cùng Stephen Hanselman. Sách không trình bày khắc kỷ như một môn học hàn lâm khó tiếp cận, mà biến các tư tưởng của Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus và một số triết gia khác thành những suy ngẫm ngắn cho từng ngày trong năm. Mỗi mục thường bắt đầu bằng một đoạn trích cổ, sau đó là phần diễn giải hiện đại, giúp người đọc liên hệ tư tưởng ấy với công việc, cảm xúc, quan hệ và các lựa chọn hàng ngày. Cấu trúc của sách xoay quanh ba kỷ luật lớn của khắc kỷ, gồm nhận thức, hành động và ý chí. Mục đích chính của sách là rèn luyện sự sáng suốt, tự chủ và khả năng sống đúng đắn trước những điều ta kiểm soát được, cũng như những điều nằm ngoài tầm kiểm soát. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đọc một trang mỗi ngày để biến triết học thành thói quen quan sát bản thân. Điểm nổi bật đầu tiên của The Daily Stoic là hình thức đọc theo ngày. Thay vì yêu cầu người đọc đi qua một hệ thống lý thuyết dài, sách chia tư tưởng khắc kỷ thành 366 mục ngắn, phù hợp với việc đọc vào buổi sáng hoặc trước khi kết thúc ngày. Cách tổ chức này quan trọng vì khắc kỷ vốn không chỉ là triết học để hiểu mà là triết học để luyện tập. Một đoạn trích ngắn từ Marcus Aurelius, Seneca hay Epictetus được đặt cạnh lời bình hiện đại, tạo ra khoảng rừng để người đọc tự hỏi, hôm nay mình đang phản ứng thế nào, đang muốn kiểm soát điều gì, và đang bỏ qua điều gì trong chính lựa chọn của mình. Giá trị của định dạng này nằm ở tính lặp lại. Một ý tưởng như tự chủ, phân biệt điều kiểm soát được và không kiểm soát được, nếu chỉ đọc một lần thì dễ trở thành khẩu hiệu. Nhưng khi được nhắc lại qua nhiều tình huống, nó dần trở thành một cách soi xét đời sống. Sách vì vậy giống một lịch rèn luyện tinh thần hơn, là một bản tóm tắt triết học. Thứ hai, kỷ luật nhận thức. Nhìn sự việc trước khi để phán đoán làm ta rối loạn. Phần về kỷ luật nhận thức tập trung vào một luận điểm trung tâm của khắc kỷ, rằng bản thân sự kiện không nhất thiết làm ta đau khổ, mà chính phán đoán của ta về sự kiện đó mới thường gây xáo trộn. The Daily Stoic dùng nhiều mục đọc để nhắc người đọc tách sự việc khỏi câu chuyện mà tâm trí tự thêm vào. Một lời chỉ trích, một thất bại nhỏ, một sự chậm trễ hay một biến động ngoài ý muốn có thể được xem như tai họa, cũng có thể được xem như dữ kiện cần xử lý. Khác biệt nằm ở cách ta nhận thức. Sách không khuyến khích phủ nhận cảm xúc, mà khuyến khích kiểm tra cảm xúc trước khi hành động theo nó. Điều này có ý nghĩa thực tế rõ ràng. Nếu ta vội gán nhãn mọi chuyện là bất công, nhục nhã hoặc thảm họa, ta sẽ phản ứng phòng thủ và mất năng lực phán đoán. Khi nhận thức được làm chậm lại, người đọc có cơ hội thấy phần nào là sự thật, phần nào là giả định và phần nào là cái tôi đang tự bảo vệ. Thứ ba, kỷ luật hành động đặt đức hạnh vào từng lựa chọn cụ thể. The Daily Stoic không dừng ở việc giữ bình tĩnh. Một phần quan trọng của sách là kỷ luật hành động, tức cách ta cư xử khi đã nhìn sự việc rõ hơn. Trong truyền thống khắc kỷ, đức hạnh là điều tốt cao nhất và thường được hiểu qua bốn phẩm chất trí tuệ, can đảm, công bằng và tiết độ. Ryan Holiday diễn giải những phẩm chất này theo hướng rất thực dụng. Trí tuệ không chỉ là biết nhiều, mà là biết chọn phản ứng phù hợp. Can đảm không chỉ là chịu đựng hiểm nguy, mà còn là dám làm điều đúng khi nó bất tiện. Công bằng nhắc ta nghĩ đến người khác, chứ không chỉ tối đa hóa lợi ích cá nhân. Tiết độ giúp ta không bị ham muốn, giận dữ hoặc sự công nhận bên ngoài điều khiển. Nhờ vậy, hành động trong sách không phải là hành động bốc đồng để đạt kết quả nhanh, mà là hành động có cân nhắc về nhân cách. Cách tiếp cận này làm cho khắc kỷ khác với nhiều sách năng suất thông thường. Nó không chỉ hỏi làm sao hiệu quả hơn, mà còn hỏi hiệu quả ấy phục vụ điều gì. Thứ tư, kỷ luật ý chí. Học cách đứng vững trước điều không thể kiểm soát, kỷ luật ý chí là phần giúp The Daily Stoic bàn sâu về nghịch cảnh, mất mát, bất định và giới hạn của con người. Stoicism không hứa rằng ta có thể điều khiển cuộc đời theo ý muốn. Ngược lại, nó bắt đầu từ sự thật rằng rất nhiều điều nằm ngoài quyền lực cá nhân như thời tiết, bệnh tật, ý kiến của người khác, thị trường, tuổi tác và cái chết. Điều người đọc có thể rèn luyện là cách đáp lại những điều ấy. Sách thường nhấn mạnh sự chấp nhận không phải là buông xuôi. Chấp nhận là nhìn đúng thực tế để không lãng phí năng lượng vào việc oán trách những gì đã xảy ra. Từ đó, ý chí được dùng để chọn thái độ, chọn bổn phận kế tiếp và giữ phẩm giá trong hoàn cảnh khó. Khái niệm Amor Fati, yêu lấy số phận, xuất hiện như một cách diễn đạt mạnh mẽ cho tinh thần này. Không phải mọi biến cố đều tốt theo nghĩa thông thường, nhưng mỗi biến cố có thể trở thành chất liệu để luyện sự bền bỉ khi ta thôi xem mình chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh. Cuối cùng, sự phổ biến của khắc kỷ hiện đại cùng giới hạn của cách trình bày ngắn gọn, Một chủ đề đáng chú ý khi đọc The Daily Stoic là vị trí của nó trong làn sóng phục hưng khắc kỷ hiện đại. Sách làm cho các văn bản cổ trở nên dễ tiếp cận với độc giả không chuyên, đặc biệt là những người quan tâm đến tự rèn luyện, lãnh đạo, thể thao, kinh doanh hoặc thực hành chánh niệm. Các đoạn bình luận ngắn giúp người đọc nhanh chóng thấy tính ứng dụng của triết học trong những va chạm đời thường. Tuy vậy, chính ưu điểm này cũng tạo ra giới hạn. Vì mỗi mục đọc rất ngắn, sách khó thay thế việc nghiên cứu sâu các tác phẩm gốc như Meditations của Marcus Aurelius, Letters from a Stoic của Seneca hay Discourses của Epictetus. Một số độc giả có thể thấy các thông điệp lặp lại hoặc cảm giác rằng triết học bị nén thành lời khuyên thực dụng. Nhìn công bằng hơn, cuốn sách nên được xem như cánh cửa vào, không phải toàn bộ ngôi nhà. Nó hữu ích nhất khi giúp người đọc hình thành nhịp suy ngẫm đều đặn, rồi từ đó có thể tìm đến các nguồn cổ điển và các phân tích học thuật sâu hơn. Kết luận, The Daily Stoic phù hợp với người mới tìm hiểu khắc kỷ, người muốn xây dựng thói quen suy ngẫm hàng ngày và cả những độc giả đang tìm một công cụ đơn giản để rèn sự bình tĩnh, tự chủ và trách nhiệm trong đời sống. Sách đặc biệt hữu ích cho người bận rộn vì mỗi mục đọc ngắn nhưng có điểm tựa rõ ràng, gồm một tư tưởng cổ và một phần diễn giải hiện đại. Về lợi ích thực tế, sách giúp người đọc tập phân biệt giữa sự kiện và phán đoán, giữa điều mình kiểm soát được và điều cần chấp nhận, giữa hành động theo cảm xúc và hành động theo đức hạnh. Về lợi ích trí tuệ, sách mở ra một lối tiếp cận triết học như thực hành sống, không chỉ là kiến thức để tranh luận. So với nhiều sách phát triển bản thân, The Daily Stoic nổi bật vì dựa trên một truyền thống triết học lâu đời, có hệ thống đạo đức tương đối rõ và không chỉ tập trung vào thành tích cá nhân. So với các bản dịch triết học cổ, nó nổi bật ở tính dễ đọc, nhịp đọc theo ngày và khả năng nối tư tưởng cổ với các vấn đề hiện đại. Điểm mạnh nhất của sách nằm ở vai trò cầu nối, đưa người đọc từ những áp lực quen thuộc của đời sống đến một phương pháp suy xét bền vững hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Ryan Holiday, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!